นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาทัสสะนะโมธัมมาสัมปุตตะ
Mọi người có một câu hỏi là: Kính bạch sư, xin hoan hỷ chỉ dạy cho con là ngoài tâm không có pháp. Ngoài tâm không có pháp là cái này á thì nó có một cái nghĩa mà mình phải hiểu cho đúng, chứ không phải là ngoài tâm không có pháp. Là bởi vì như thế này, khi mà mình nhìn bất kỳ một cái gì đó, mình thấy, mình nghe một cái gì đó, thì thường là qua cái tâm, tức là qua cái tâm mình mới biết là đây là cái hoa, mình mới biết cái này cái kia đó, thì là cái phải qua cái tâm. Thì khi qua cái tâm á, tức là nó đã qua cái khái niệm, nên là qua một cái tư tưởng, qua nhiều thứ à, cho nên á là cái pháp á, cái chữ pháp ở đây đó là cái pháp mà do tâm mình qua tâm mình thấy á. Thí dụ như bây giờ mình thấy cái hoa này, nhưng mà thực ra cái hoa này nó không phải như là nó không phải vậy, tại qua mắt mình nên mình thấy vậy. Cho qua cái mắt của một con chó chẳng hạn thì chưa chắc nó đã như vậy. Cho nên á, cái bên ngoài á thì nó là khách quan à, nó thì như nó là à, cho nên cái từ mà mình nói là à, khi mình thấy pháp như nó là đó, không có nghĩa là mình à, cái như nó là mà qua cái nhận thức của mình à, bởi vì như nó là nhưng mà qua nhận thức của mình đó, thì nó cũng không phải là như nó là nữa rồi, mà nó vẫn là qua cái tâm của mình. Cho nên đó là tất cả những cái mà mình biết, mình nói đây là hoa cúc, đây là cây này cây kia đó, thì tất cả những cái mà mình, mà những cái pháp đó đều là do tâm mình à, do là cái hình ảnh mà mình tạo ra trong tâm mình thôi, chứ không phải là nó không phải là nó. Cho nên những cái mà mình pháp, mà mình cứ nghĩ là đây là cây thông, đây là cây sứ, đây là cây này cây kia gì đó, thì tất cả những cái mà mình biết đó là đều là đã qua tâm mình hết trơn rồi, tức là đã qua cái khái niệm của tâm mình, hoặc là qua cái khái niệm mà con người đã đặt ra à. Cho nên á là bây giờ mình nhìn, mình thấy mọi sự mọi vật á, mình tưởng là mình thấy mình biết hết, nhưng mà thực ra là mình chỉ thấy biết qua cái tâm mình thôi. Thế còn thật sự là cái pháp á thì không phải, nó không phải như vậy. Do đó đó à, người Tây phương á, người ta mới nói là có cái thuyết là bất khả tri, tức là mình không thể biết được. Mình không thể biết được bất kỳ cái gì hết á. Cái này cũng cần phải hiểu, chứ không thôi là nhiều khi mình cứ tưởng là mình đã biết rồi. À, nhưng mà cái mà mình tưởng là mình đã biết rồi đó, tức là mình chưa biết gì cả. Bởi vì ấy, cái mà mình biết rồi á là nó không phải là cái này mà nó là hoàn toàn là một cái hình ảnh chủ quan của mình thôi. Do đó đó, bữa hôm trước thầy có nói là giả sử như đây là một cái tấm kính. Đây là một cái tấm kính. Cái tấm kính đó là nó hoàn toàn trong suốt, nó hoàn toàn là phẳng lặng. À, thì bây giờ ai hiện, ai làm gì ấy, thì nó phản ánh trung thực vậy thôi. Nó phản ánh trung thực vậy thôi, cho nó cũng không biết là cái gì nữa. Nó chỉ thấy như vậy. Như vậy thì nó thấy như vậy. Cái này, sao là nó phản ánh trung thực vậy thôi. thì cái tâm của mình á, khi mà cái tâm của mình hoàn toàn là rộng lặng trong sáng á, lúc đó mình mới thấy mọi sự mọi vật trung thực. Trung thực á, nói là trung thực nhưng mà cái chữ trung thực á, có nghĩa là thế này: trung thực tức là không qua chủ quan của mình mà mình trả nó lại cho nó, tức là nó làm sao thì cứ nó vậy đi. Tức là mình thấy một vật đúng nhất là khi mình để cho nó như thế nào thì nó là như vậy thôi, thì khi đó nó mới đúng nhất là nó. Còn tất cả những cái gì dù là mình biết tới mức độ nào thì đó nó cũng vẫn là cái giới hạn chủ quan của mình thôi. Vì vậy cho nên thật ra là mọi sự mọi vật là mình chưa thật sự biết nó là cái gì cả, mà chỉ là nó như nó là thôi á thì được. Cho nên mình khi mình thường hay là nói là mình thấy pháp như nó đang là, thì không có nghĩa là mình thấy cái đang là đó mà là mình để cho nó như nó đang là, cho mình đừng có nhận thức hay là phán xét gì qua cái mà thầy nói đó, tức là mình tưởng là, đa phần là mình tưởng là, rồi mình cho là, rồi mình muốn nó phải là, mong nó sẽ là đó. Thì cái đó là, cho nên cái câu này á thì mình cũng đừng hiểu lầm, đừng có nói rằng là cái tâm mình là nó tạo ra hết tất cả các pháp, cho nên bây giờ là ngoài cái tâm của mình ra là không có cái gì hết, không phải như vậy. Nói như vậy thì nó quá chủ quan, mà tất cả những cái pháp mà mình tưởng là mình đã biết đó thì thật ra nó là nó, chứ không phải là nó qua cái nhận biết của mình. Do đó mình đừng chủ quan. Cái người nào mà đã thấy ra được điều này á thì không chủ quan. Bởi vì thường á là người ta hay chủ quan, là người ta cho là sợ gì mà cãi nhau đó, là bởi vì người này thấy như thế này, người kia thì thấy thế khác, hai người mới là cãi nhau. Tức là mình có một cái nhìn phiến diện, mình có một cái khái niệm khác, mình có một cái quan niệm khác, tư tưởng khác về một cái sự vật nào đó, mà sự vật đó là chỉ có như nó đang là thôi, như nó đang là chứ không phải như mình thấy là, như nó đang là. Thành ra không phải là không có, không phải là ngoài tâm không có pháp, ngoài tâm pháp vẫn như nó đang là. Tuy nhiên là tất cả những cái mà mình thấy, nghe, ngửi, nếm thì đều là như mình thấy là, nghe là, chứ không phải là như pháp đang là. Trừ phi là cái tâm mình hoàn toàn là tự nhiên vô tâm, rộng lặng trong sáng, thì khi đó nó mới là thực sự pháp ấn trung thực. Pháp ấn trung thực tức là thường thầy thường dùng một cái từ mà ít người hiểu được cái từ thầy dùng, thầy nói là trả pháp lại cho pháp. Có khi nào ai nghe cái từ đó không? Tức là trả pháp lại cho pháp. Cái từ đó là cách nói thầy cho là hay nhất. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ có trả pháp lại cho pháp á, thì lúc đó pháp mới là như nó là thôi. Thế hệ mà qua mình á, là coi chừng á, qua mình rồi á, là thế nào cũng cãi nhau. Thì có nhiều cái câu á mà mình rất dễ hiểu lầm, mà thực ra nó rất là đúng. Nhưng mà mình phải hiểu đúng ở cái giới hạn của cái câu đó, chứ còn không á, mình cứ hiểu ra xa quá nó lại thật.
Xin thầy cho con hỏi, thất giác chi ứng dụng trong trường hợp nào? Cách ứng dụng thất giác chi như thế nào? Cái này, cái câu này, hỏi này thì thầy cũng đã có giảng nhiều lần rồi, nhưng mà bây giờ thầy cũng nhắc lại cái thất giác chi. Thất giác chi là bảy cái yếu tố. Mà chữ giác là như thế này, cái chữ giác có nghĩa là thấy pháp như nó là. Chữ giác là có nghĩa vậy thôi. Chữ giác ngộ đó, tức là thấy ra pháp đúng như nó là, gọi là giác ngộ thôi. Thì cho nên trong cái giác chi là nó có bảy cái yếu tố để mà mình thấy pháp như nó là. Hồi nãy có cái câu mà nói là ngoài tâm không có pháp á, thì bây giờ lại có cái câu là thất giác chi, tức là mình như vậy thì mình phải thấy pháp làm sao mà đúng như nó là.
thì nó có 7 yếu tố. Thì trong cái tâm của mình á, nó thường hay là rơi vào hai cái thái cực. Cái tâm á, là nó thường là nó rơi vào một trong hai thái cực. Và khi á, thì nó là dao động. Khi thì tâm nó dao động, và có khi á, thì cái tâm nó là thụ động. Thí dụ như là đào cự, đó là dao động, nhưng mà hôn trầm thủy miên á, thì lại là thụ động. Thì con người mình á, là thường hay là ở trong hai cái trạng thái đó. Chẳng hạn như trong tự nhiên á, thì ban ngày á, là mình hoạt động, nhưng mà ban đêm thì mình lại là thụ động, mình ngủ chẳng hạn vậy. Tức là trong thiên nhiên, trong tự nhiên thì nó cũng có hai cái trạng thái đó. Tuy nhiên khi mà mình rơi vào hai trạng thái đó đó, thì nó có thể là bị nghiêng về một phía. Thí dụ như mình dao động quá đó thì cái tâm nó không yên được. Nhưng mà cái tâm mà nếu mà nó thụ động quá đó thì nó sinh ra trì trệ. Thì mà khi mà mình như vậy á, thì mình phải biết rõ. Thì Đức Phật á, là Ngài dạy là bây giờ á, khi cái tâm mình là thụ động hay là dao động, thì chỉ có một cách. Đầu tiên là mình phải có chánh niệm, tức là mình phải trở về tròn vẹn với cái trạng thái đó. Đầu tiên là bất kỳ cái gì, tức là cái tâm mình khởi lên ví dụ như hôn trầm thủy miên, hay là khởi lên đào cự, thì mình đều phải là hôn trầm thủy miên thì phải là trở về tròn vẹn. Đầu tiên là phải tròn vẹn với cái hôn trầm thủy miên đó cái này. Và nếu là đào cự thì mình cũng phải tròn vẹn với cái đào cự đó. Cái chữ tròn vẹn này ấy, là bởi vì ấy, thường thường mình hay là giả sử như hôn trầm thủy miên thì mình lại là tìm cách để mà giải quyết như thế nào đó, hay là khi mình trào cự thì mình lại tìm cách đối trị như thế nào đó. Nhưng mà trong cái cách của Đức Phật á, mà cái cách này không phải là cách đối trị bình thường, mà nó là cái cách để mà hóa giải. Khi mà mình ở trong cái trạng thái thụ động chẳng hạn, thì lúc đó là đầu tiên là phải trở về chánh niệm với cái trạng thái thụ động đó cái đó. Rồi thứ hai là trạch pháp, tức là quan sát cái pháp đó một cách rõ ràng, quan sát lại mình một cách rõ ràng. Thí dụ bây giờ mình ngủ thức dậy cái mình cứ lờ đờ, mình không muốn thức dậy, lờ đờ mình cứ muốn nửa thức nửa ngủ vậy đó. Thì lúc đó chính là cái trạng thái thụ động. Thì lúc đó mình phải quan sát rõ ràng, quan sát mình đang thế nào, đang có những cái cử động như thế nào, thì đều là quan sát thật là rõ ràng. Khi mình quan sát rõ ràng thì nó sẽ tỉnh dậy. Cho nên là đầu tiên là mình phải trạch pháp và tinh tấn. Tinh tấn tức là nghiêm túc, chứ không phải bởi vì khi mà mình tâm mình thụ động á, là nó cứ giống như mình buông thả vậy, thôi kệ nó sáng là trời sáng rồi mà thôi kệ đó, cứ nằm đó. Tức là thiếu tinh tấn. Tinh tấn là nó nghiêm túc thì lúc đó không phải là mặc kệ đó, mà là phải nghiêm túc, đó là tinh tấn. Và thứ ba đó là hoan hỷ, tức là phải phấn khởi lên. Thì khi mà mình sử dụng ba cái yếu tố đó, ví dụ bây giờ mình thức dậy cái mình cứ dạ dời muốn ngủ tiếp, thì lúc đó mình mới là quan sát toàn thân, quan sát rõ ràng toàn thân để cho cái tâm nó tỉnh dậy cái đó này. Xong rồi mình nghiêm túc nghiêm túc cho không có buông thả. Buông thả chứ không phải là buông xả, buông thả tức là mặc kệ đó. Thì bây giờ mình nghiêm túc lại và mình phấn khởi lên, thì lúc đó mình sẽ là vui vẻ đứng dậy bước ra khỏi giường. Như vậy đó là sử dụng cái khi mà tâm mình mà bị hôn trầm thủy miên là trì trệ hay là thụ động, thì lúc đó mình sẽ là đầu tiên là mình chánh niệm, tức là mình trọn vẹn với cái trạng thái đó. Và khi mình trọn vẹn thì trọn vẹn quan sát cái trạng thái đó với là cái tâm là nghiêm túc và phấn khởi, là cái chiều mà bị thụ động rồi. Bây giờ cái chiều thứ hai, khi tâm mình dao động tức là không yên, nó cứ nghĩ cái này, nó nghĩ cái kia, nó lo cái này, nó lo cái khác, thì lúc đó là đầu tiên cũng phải là trở về chánh niệm, tức là trở về trọn vẹn với cái trạng thái đó cái đó, tức là mình phải, chứ còn thường thường là mình khi có trạng thái đó là mình nghĩ là một cái cách này cách kia cách nọ thì nó lại càng vọng động thêm hay là trào cử thêm. Thì bây giờ là mình đầu tiên là phải trở về trọn vẹn cảm nhận cái trạng thái đó cái đó nè. Và khi mình trở về với cái trạng thái đó xong rồi á là buông xả, tức là buông xả ra, thư giãn buông xả ra, cho nó nhẹ nhàng đi, buông xả đang nhớ đến nhẹ nhàng đi, thì lúc đó cái tâm nó đứng yên lại. Cho nên mới là khinh an định xả, đó là ba cái yếu tố. Khinh an tức là mình thư giãn buông xả xuống, rồi đó thì cái tâm nó định lại và lúc đó mình thoát ra khỏi cái trạng thái mà trào cự đó. Thì đó là cái cách mà trong đó là chia ra làm hai, mà bên nào thì cũng phải có chánh niệm. Cho nên cái chánh niệm nó giống như cái cân, nó giống như cái bàn cân. Bên này là trạch pháp tinh tấn hỷ, bên kia đó là khinh an định xả, là mỗi bên là ba yếu tố, còn ở giữa là phải chánh niệm. Tức là khi nào mà chánh niệm mà nó đúng ở giữa thì lúc đó hai bên này nó mới cân bằng. Khi nào mà bên này, ví dụ như bên này là bao nặng bao nhiêu, bên kia cũng nặng bao nhiêu, thì lúc đó cái chánh niệm nó mới đúng. Còn nếu mà nó lệch qua một bên là không được, lệch bên này hay lệch bên kia tức là không được. Vì vậy cho nên trong đó cái yếu tố chánh niệm nó rất là quan trọng. Có chánh niệm cái đã, có chánh niệm để mình mới là trở về với cái trạng thái đó cái đã, chứ không phải là mình đứng ngoài để mà mình thường thường á là mình đứng ngoài để mà giải quyết cái trạng thái đó. Để ý khi nào mình có một cái trạng thái gì đó là mình muốn là dẹp cái trạng thái đó, mà bằng cách là mình đứng bên ngoài để mà mình dẹp nó. Còn ở đây đó là yếu tố đầu tiên là phải trọn vẹn với nó cái đã, chứ không phải là đứng bên ngoài. Thì cái yếu tố nó rất quan trọng, cho nên cái từ chánh niệm là cần phải hiểu cho thật là đúng. Câu hỏi kế tiếp là xin thầy chỉ rõ cho con về việc thai giáo ngay từ khi bé còn trong bầu thai. Thì cái này thầy cũng nói nhiều lần rồi, mà thực ra là thầy chỉ nói đại khái thôi, chứ còn mọi người phải tìm hiểu thêm. Mà thực ra là nó chỉ là cụ thể thôi. Mình thì thường thường là mình quá xem nặng về cái ý thức. Tức là ví dụ như mình nói cái gì mà ai nghe mà phải hiểu được á, thì thành ra mình cứ xem nặng cái ý thức quá nhiều. Nhưng mà thực ra đó, trong đời sống của mình đó, vô thức á, nó cũng đóng một vai trò rất là quan trọng, chứ không phải là chỉ ý thức mới làm việc. Mà thực ra đó người theo tâm lý phân hay là phân tâm học á, thì cái tâm của mình á, nó giống như một cái tảng băng, mà cái phần mà nó nằm sâu dưới nước á, là nó rất nhiều, còn cái phần mà nó trồi lên trên mặt nước là rất ít. Thì cái tâm của mình cũng vậy, cái mặt mà mình ý thức á, thì nó chỉ là cái bề mặt thôi. Ví dụ như mình nhìn thì mình thấy cái này, mình có cái âm thanh cái mình nghe, có cái mùi cái mình biết, thì tất cả những cái đó đó nó chỉ giống như là cái bề mặt bên ngoài thôi, giống như cái biển đó, ví dụ như dòng biển nước đó. Nhưng mà khi có một cái đồng gì đó cái thì bên này nó nổi sóng, rồi bên kia đồng gì đó thì bên kia nó nổi sóng đó. Thành nó nói chỉ cái mà cái phần ý thức đó, là cái phần mà nó tiếp xúc với bên ngoài và nó ứng theo cái tiếp xúc bên ngoài đó, thành cái phần đó nó rất là ít. Còn cái phần mà sâu vô bên trong đó, của cái tâm mình đó, là ở bên trong nó chứa không biết bao nhiêu, thậm chí là nó chứa từ vô lượng kiếp của mình đó, cho đến bây giờ đó, nó còn chứa trong hết. Cho nên cái kho mà ở phía vô thức đó nó là nó rất là nhiều. Có những cái mình không thể ý thức được, ở bên trong nó xuất hiện cái này, nó xuất hiện cái kia, khi thì nó xuất hiện cái này, xuất hiện cái nào mình không biết. Nhưng mà tất cả những cái đó đó là những cái mà nó nằm trong cái kho vô thức đó. Vì vậy cho nên là cái vô thức là mình nói là vô thức, tức là mình không ý thức, chứ không phải là không biết. Cho nên mới là nói là có cái tánh biết. Vì cái tánh biết là nó biết, mà nó biết một cách vô thức, cho nên nó không phải biết một cách ý thức như bình thường. Nhưng mà khi ý thức á, thì cũng là tánh biết, nhưng mà tánh biết nó hoạt động trên cái mặt mà tiếp ứng với các đối tượng. Nhưng mà khi mình ngủ, thậm chí là mình bất tỉnh hay là mình bị tiêm thuốc mê, thì ý thức mình không còn, nhưng mà thực ra đó là bên trong á, nó vẫn là hoạt động, vẫn hoạt động là hoàn toàn đúng. Chứ không phải là bên ngoài mình mê một cái rồi là coi như là ở bên trong đó là nhân quả đồ gì là trật hết, không phải vậy. Nếu là bên ngoài mình mê đi thì bên trong nhân quả nó vẫn đi, vẫn vận hành rất là đúng đắn. Vì vậy cho nên cái phần vô thức nó đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Và khi mà mình thường thường á, thường hay có những cái tập khí hay là những cái bên phân tâm học người ta gọi là những cái khuynh hướng xung đồng nó khởi lên, mình không biết. Mà thực ra đó, những cái khuynh hướng xung đồng nó khởi lên đó là nó có lý do của nó, tức là nó muốn khởi lên để cho mình nhận thức ra được nó là gì. Tức là nó đưa ra trong cái phần ý thức đó, để cho ý thức biết rằng là ở bên trong này có những thứ này. Cho nên đó, cái phần mà xung động của vô thức đó nó cũng rất là quan trọng để giúp cho mình thấy ra được mình, thấy ra được cái chiều sâu bên trong mình đó là cái gì. Thì cái phần biết này đó là nó biết một cách là khác với cái biết mà ý thức của mình. Và hơn nữa đó, nó trong cái khả năng của mình đó, nó có một cái phần là cái phần cảm nhận, chứ không phải là cái phần mà ý thức qua ngôn ngữ, không phải ý thức qua ngôn ngữ. Nhiều khi đó, cái ngôn ngữ là nó đánh lạc, ngôn ngữ đôi lúc nó đánh lạc hướng, tức là ngôn ngữ có thể là nói dối. Thí dụ như người đó ghét nhưng mà lại nói là thương, tức là ngôn ngữ nó có thể nói dối. Nhưng mà cái nhận thức mà sâu bên trong thì nó là khác. Mặc dù bên ngoài mình nói thương nhưng mà trong tâm là ghét thì nó sẽ nhận cái ghét thôi. Bây giờ mình nói là con chó đó chẳng hạn, mình rất là ghét nó, nhưng mình cứ nói thương nó, thương nó vẫn biết mình ghét là bởi vì nó không cần qua ngôn ngữ, nó không cần ý thức qua ngôn ngữ, mà nó cảm nhận được cái tình cảm của mình. Để mình nói thêm một chút đó để mình hiểu rằng là cái bầu thai ở trong bụng á, nó không có biết ngôn ngữ, Nó đã học rồi mà đến phần ABC gì đâu, không biết ngôn ngữ gì hết. Nhưng mà nó cảm nhận được cái tấm lòng của người mẹ. Cảm nhận được cái tấm lòng của người mẹ. Còn cái mà người mẹ nói ra đó, chẳng qua là để biểu hiện cái tấm lòng đó. Tức là nói ra là nói ra trong lời để mà biểu hiện cái tấm lòng đó thôi. Chứ còn cái lời nói đó thì nó không hiểu gì cả. Tuy nhiên nó lại cảm nhận được cái tâm của người mẹ như thế nào. Người mẹ nó thương yêu nó, vỗ về nó, thì nó cảm nhận được cái đó. Và cái người ấm cũng vậy. Cái người ấm, cái người ấm mà mình hồi hướng, thực ra họ cũng không biết mình nói gì. Nhưng mà cái tâm của mình là họ hiểu. Họ là họ cảm nhận được cái tâm của mình. Chứ còn không phải là mình nói cái gì. Mình đứng mình khấn. Nhưng mà thật ra đó, ví dụ như cái người đó họ đứng họ khấn, nhưng mà họ không phải là họ khấn ra là lời, mà nhiều khi họ chỉ nghĩ nghĩ thôi là được, không cần phải nói ra lời. Bởi vì cái nói ra lời nhiều khi họ không cần nghe bằng cái lời đó, và không cần nghe cái ngôn ngữ đó. Mà cái khấn là cái mà người đó nói ra đó, thực ra là cái tấm lòng của người đó. Cái nói ra là chỉ biểu hiện cái tấm lòng của người đó thôi. Thì khi mà biểu hiện cái tấm lòng của người đó đó, thì lúc đó cái người ấm đó, họ cảm nhận được. Thì nó qua một cái môi trường, gọi là một cái trường năng lượng. Nó qua cái môi trường đó. Thì cái người mẹ đó, nếu mà cái người mẹ có cái tâm từ, hay là người ta nói là có người họ cũng kinh nghiệm được như thế này. Họ nói là con của họ nó rất là hung dữ, nó rất là nóng giận. Nhưng mà bởi vì sau này khi là cái người này có nghe đạo, có hiểu đạo rồi mới thấy rằng là bây giờ con biết rồi, cái nóng giận của nó là tại do con. Vì cái khi mà con mang thai nó đó là con rất là nóng giận, hay nóng giận. Cho nên cái nóng giận của người mẹ đó, nó ảnh hưởng cái trường năng lượng đó vào đứa con. Nó không biết, không biết về ngôn ngữ gì hết, nhưng mà nó nhận cái trường năng lượng đó. Vì vậy cho nên đó, cái thai giáo đó là bằng cái tâm của người mẹ, tâm của người cha, người mẹ là nhiều hơn. Chứ không phải là lời nói mà dạy con là dạy con qua cái tâm của mình đó. Tâm mình phải hiền lành, tâm mình phải như thế nào đó thì nó sẽ, cái tâm nó sẽ ảnh hưởng đến người con. Cho nên khi mà để cho cái người con, khi mà nó sinh ra mà nó hiền lành, là nó thông minh, là cái gì đó, là mình phải biết tu tập, biết chánh niệm tỉnh giác, biết nhẫn nại, biết thương yêu đó. Thì cái thời gian mà cái người mẹ mà sống với cái tâm như vậy đó, thì đứa con nó cũng sẽ ảnh hưởng cái tâm đó. Nó có một cái chuyện nó thế này. Tại sao mà người ta nói là khi một cái người chủ đó mà nuôi con chó, thì người chủ mà hiền là con chó nó cũng hiền. Mà người chủ khi đem con chó về mà người chủ mà khó tính thì con chó nó cũng khó tính. Nó có ảnh hưởng đó. Thì cái ảnh hưởng đó đều là ảnh hưởng mang tính vô thức hết. Cho nên mình thấy rằng là tuy là cái bào thai nó chưa biết gì cả, nhưng mà nó lại nhận được cái trường năng lượng của cái người mẹ. Thì đó là cái cách thai giáo. Bây giờ cái đoạn thứ hai là bây giờ làm sao mà hướng dẫn giáo dục trẻ con khi nó đã sinh ra. Tức là lúc nó nằm trong bào thai thì là thai giáo rồi. Còn bây giờ khi nó sinh ra rồi á, thì mình dạy con làm sao? Thì mình phải, cái này nó phải hiểu rất là nhiều thứ. Chẳng hạn như mình phải hiểu về cái nghiệp duyên của mỗi người, để mình biết rằng á, là con mình sinh ra nhưng mà nó có cái nghiệp duyên riêng của nó. Nó có cái căn cơ trình độ riêng của nó. Do đó đó, mình đừng có chủ quan mà cứ làm theo ý mình. Thường thường là cha mẹ cứ chủ quan làm theo ý mình, cha mẹ mà bác sĩ á là cứ muốn con học bác sĩ. Cứ cha mẹ làm cái gì á là muốn con làm cái đó. Có một cái ông đó, ông rất là thành đạt trong trong cái thương mại. Ông lập một công ty và ông rất là thành công. Rồi ông mới là muốn cho đứa con mình á là sau này á là sẽ là khi mà ông lớn tuổi rồi đó, ông sẽ giao cho nó để nó quản lý cái công ty đó. Nhưng đứa con đó thì nó hoàn toàn nó không thích gì về cái chuyện công ty đó hết. Cho nên mà bây giờ nó là nể ông cha, cũng lại mình cãi lại ông cha, thành ra nó cũng phải làm theo ông cha là phải đi học quản lý kinh doanh này kia gì đó, học đủ thứ. Nhưng mà nó không thích cái ngành đó, nó chỉ thích học vẽ thôi, cho nên nó không thích. Nếu mà nó mà vẽ thì nó sẽ là một họa sĩ rất là tài năng. Nhưng mà ông thì cứ bắt là học những cái môn quản lý thì nó học, nhưng mà nó học thì nó bị stress, cho nên nó không thành công, không được. Phải đưa rồi bơ đến lúc mà nó trầm cảm và nó không làm gì được nữa thì lúc đó mới đưa đến các cái nhà phân tâm học người ta trị liệu. Thì người ta tìm hiểu ra thì ta mới biết rằng là do học những cái môn mà nó không có đúng với cái khả năng của cái người đó, không đúng với cái sở thích của người đó. Vì vậy cho nên á, bây giờ cái giáo dục của một số nước mà tiên tiến á, mà người ta nghiên cứu về tâm lý giáo dục, nhất là tâm lý giáo dục trẻ em á, là người ta có những cái cách, nó có những cái trò chơi hay là có những cái thử gì đó, những cái trắc nghiệm thử gì đó, thì người ta qua những cái bài trắc nghiệm hay là qua những cái trò chơi mà các em ở trong người ta cho rất nhiều trò chơi, thì ta xem thì em nói em thích chơi cái trò nào, thì người ta biết là cái em này mà thích chơi trò này tức là giỏi về toán, em này thích chơi trò kia là sẽ giỏi về âm nhạc đó. Tức là trong đó là người ta có cái cách để mà ngay từ nhỏ đó, ở nước ngoài đó thì là cái lớp mà thấp nhất là phải là cái người nó có trình độ về tâm lý giáo dục rất cao, thì khi đó mới bởi vì ấy, người lớn thì hiểu nhau còn dễ hơn, nó nhỏ khó hiểu lắm. Cho nên khi nhỏ đó là trình độ của cái người mà phải học thức về cái học về tâm lý giáo dục đồ rất nhiều, cho nên là mới hiểu được các em là thích cái khuynh hướng, tức là tìm ra được cái khuynh hướng mà các em nó thích, thì lúc đó mới về sau là mới cho các em học về các cái hướng đó. Người ta hướng dẫn là người ta hướng dẫn để cho hướng dẫn giống như hồi thời Đức Phật á, là người ta hướng dẫn để cho phát huy, để cho mỗi người tự phát huy cái khả năng của mình, chứ không phải là bắt mọi người là phải theo một mục tiêu. Không phải kiểu mà học cứ người nào cũng đi theo một kiểu của mình, không phải vậy, mà là giúp cho mọi người đó là hiểu biết, phát hiện ra những cái mà cái khả năng của người đó để giúp cho cái người đó tự phát huy. Thì á, khi mà họ biết được cái khả năng của các em như thế nào, bẩm sinh của các em như thế nào, lúc đó người ta sẽ hướng dẫn cho các em đi theo cái ngành đó thì nó sẽ rất là thành công. Và cái bây giờ mình cũng vậy, tức là mình với con em của mình là mình phải quan sát để mà xem có đứa thì nó có cái tính như thế này, có đứa thì nó tính như thế kia. Thí dụ như một đứa có tính rất là nghịch ngợm thì mình lại ghét cái đứa mà nghịch ngợm, còn đứa nào mà nói cái gì nó nghe lời nấy là mình thương đứa đó. Nhưng mà thật ra cái đứa nghịch ngợm mới là đứa nó sau này nó mới giỏi. Tức là mình cũng hiểu cho nên mình cứ làm theo cái cảm tính của mình. Thì cái đứa nào mà mình nói nó không nghe lời, nó cứng đầu là đứa đó là hư hỏng. Nhưng mà không phải. Nhiều khi những đứa đó sau này nó mới là có một cái tâm lý rất là mạnh mẽ. Thì khi mà ra đời đó thì nó thành công hơn. chẳng hạn như vậy. Cho nên mình cứ tùy theo cái phải biết quan sát. Cho nên thầy mới nói là không phải là bắt con cái mình là học theo mình, mà là mình cũng phải học con cái. Tức là mình phải quan sát, học tức là mình quan sát để mình biết đứa này như thế nào, đứa kia như thế nào, khuynh hướng của đứa này đứa kia như thế nào. Và mình á chỉ có một việc thôi, tức là mình giống như mình trồng cây á. Bây giờ cụ thể là mình trồng phong lan đi, trồng phong lan, mình có một cái dàn phong lan, nhưng mà không phải cây nào cũng giống nhau. Có loài thì nó ở ngoài nắng 100% được, mà có loài thì ở nắng 50% thôi, có loài chỉ có 30% thôi. Cho nên á, ví dụ như là đăng rô thì nó lại cần nắng hơn, nhưng mà lại là hồ điệp á, thì nó lại cần ít nắng. Nhưng mà cái hồ điệp á, thì nó lại là cái lá nó giữ nước nhiều, cho nên tưới nước nhiều á, thì lại là nó bị úng, nó chết. Ngược lại đăng rô á, thì nó là chịu nắng nhưng mà lại cần nước nhiều. Thí dụ như vậy, thành ra mình nếu mình hiểu được á, thì lúc đó mình sẽ trồng đăng rô nó sẽ ra hoa, trồng hồ điệp nó cũng ra hoa, nhưng mà mỗi thứ là mỗi khác. Thì mình dạy con mình cũng giống như vậy, tức là mình phải hiểu được cái mỗi cái đứa đó nó có một cái tính chất như thế nào để mà dạy riêng. Mặc dù con là giống nhau nhưng mà có đứa nào con mình nhưng mà không phải là cứ dạy chung một kiểu, mà mỗi đứa là mỗi riêng. Cũng như cái người mà giác ngộ đó, người ta không bắt người khác là theo mình, cứ y theo mình là cứ phải làm thế này phải làm thế kia, mà cái người giác ngộ là người ta chỉ giúp để cho mình biết cách nhìn lại chính mình, biết cách khám phá chính mình, biết cách phát huy cái khả năng riêng của mình. Đó. Cho nên thời Đức Phật là mỗi vị đệ tử đều có một cái khả năng riêng khác nhau, chứ không có tu giống nhau. Ngài Ca Diếp thì tu Đầu Đà, còn ngài A Nan thì chỉ thích pháp học thôi, tức là chỉ nghe pháp thôi chẳng hạn vậy. Thì cũng được, tức là cái khả năng ngài đó thì cứ cho cái ngài đó. Rồi có vị là thích thiền định, có vị thích gì đó thì cứ vì đó, người nào thì cứ là phát huy theo cái cách của mình. Nhưng mà cái nguyên lý giác ngộ đó là cái chung. Nhưng mà mọi người đó thì phải phát huy cái tính cách riêng của mình. Đó. Chứ không thể nào mà bây giờ cứ vô là cứ phong lan, là cây nào mình cũng tưới như nhau, cây nào mình cũng để ngoài nắng như nhau thì không được. Đăng rô mà đem vô để trong im thì nó không bao giờ ra bông. Mà hồ điệp mà đem để ngoài nắng là nó tiêu hết. Đó, chẳng hạn vậy. Tức là mình phải biết. Cho nên mình phải theo dõi để mà mình biết rõ con mình đứa nào như thế nào, và mỗi đứa mình phải cũng phải tôn trọng cái tính cách của mỗi đứa. Nếu mà nó cỡ khoảng tới 10 tuổi, thường thường á con cái đó là cỡ khoảng tới từ 10 tuổi đến 15, nghĩa là trước 18 tuổi đó, cái tuổi mà vừa qua khỏi cái tuổi ấu thơ và chưa đến cái tuổi thành niên, là cái thời gian đó là cái thời gian mà nó đang nửa vời, tức là nó đang muốn khẳng định mình, nó muốn độc lập nhưng mà chưa độc lập được, vì nó chưa đủ khả năng để nó độc lập, nhưng mà chưa độc lập được, nhưng mà nó cũng muốn thoát ra khỏi cái ràng buộc. Thì thường thường là cái tuổi đó là cái tuổi mà mình thấy trẻ em mà cỡ 13, 14, 15 tuổi rồi chẳng hạn đó, tuổi đó là thường là hay cãi lại cha mẹ. Mà nếu mà cha mẹ mà biết á thì lại là biết cách để mà trong cái tuổi đó đó vẫn mình phải hiểu được cái tâm lý của trẻ như vậy, cho nên là ứng xử như thế nào đó để mà mình giúp cho nó vẫn để cho nó khẳng định mình, nhưng mà vẫn giúp cho nó đi cho nó đúng được. Nhưng mà thường thường là nó đi đúng được, nhưng mà do cha mẹ thấy nó bắt đầu hỗn hào, bắt đầu có vẻ là bướng bỉnh, thì là bắt đầu là bắt phải thế này, bắt phải thế kia, bắt phạt, bắt làm đủ thứ, đâm ra nó bị ức chế. Và khi nó bị ức chế như vậy á, là có đứa đó thì nó bị ức chế, nó sinh bệnh. Còn có đứa mà nó kiểu như là nó bướng bỉnh và nó chống lại luôn á, thì nó trở thành đứa hư hỏng. Mà tướng đâu là nó hư hỏng, mà thực ra là do cha mẹ. Cha mẹ không biết cái khuynh hướng của nó, cho nên nó mới ép nó quá, mà không biết rằng là cái tuổi đó là cái tuổi đang cần cái khẳng định chính mình. Cho nên là cái việc mà nó thường hay cãi lại đó, đó là đúng trong và sai. Nhưng mà khi nó cãi lại như vậy thì mình mới là nhẹ nhàng phân tích cho nó hiểu, cãi như vậy là sai chỗ nào, cái gì đó, bằng tình thương yêu của mình, thì lúc đó đó nó mới nghe được. Còn mình là không phân tích đàng hoàng, mình cứ la, mình cứ đánh, mình cứ phạt thôi, không nghe theo lời mình. Nó nhiều cái ông cha hay là người, nhiều bà mẹ là rất là chủ quan, đánh đập con cái, hoặc là chửi mắng con cái, hoặc là bắt con cái phải thế này thế kia. Có người thì ngược lại, chiều là đòi gì là được đấy, muốn mua xe là mua xe, muốn mua iPhone là mua, cho mua iPhone liền, cứ lại thì lại học. Mà phải là biết cách, biết quan sát, học hỏi nó để biết cái tính cách của nó như thế nào, và để hướng dẫn lại cho nó đúng đắn. Nhưng mà cái chính yếu vẫn là hai yếu tố, là tình thương yêu và sự hiểu biết. Tức là cha mẹ phải có sự hiểu biết. Bởi vì cái nguyên lý của Đạo Phật á, là cái nguyên lý phải hiểu biết cái điều gì đưa đến phiền não khổ đau. Nói đơn giản trong cuộc sống thôi, điều gì thì đưa đến hạnh phúc an lạc. Mình nói trong cuộc sống bình thường thôi, cho mình chưa nói đến chuyện cao siêu chi. Trong cuộc thường đó là mình phải biết đâu là cái nguyên nhân đưa đến phiền não khổ đau, đâu là cái nguyên nhân đưa đến cái đời sống là an lạc. Và cái nguyên lý vẫn là nhận thức và hành vi đúng tốt, hay là nhận thức và hành vi sai xấu, chỉ có chừng đó thôi. Nếu là nhận thức và hành vi sai xấu thì đó là nguyên nhân đưa đến phiền não khổ đau, tức là tập đế khổ đế. Còn nếu mà nhận thức và hành vi đúng tốt thì đó là cái nguyên nhân đưa đến an lạc, đưa đến giác ngộ giải thoát. Đó là vậy thôi. Thực sự ra là Đạo Phật chỉ có chừng đó thôi. Tức là thấy ra cái gì là cái mà cái nhận thức và hành vi như thế nào thì đưa đến đau khổ, mà nhận thức và hành vi như thế nào thì không đưa đến đau khổ. Đó là toàn bộ Đạo Phật là chỉ có chừng đó. Rồi á, đó là cái nguyên lý. Rồi bây giờ để thực hiện cái điều đó thì phải làm thế nào? Thì phải soi sáng lại chính mình, phải soi sáng quan sát lại cuộc sống. Đó, như thử là mình nói là dạy con cái thì cũng phải là quan sát, soi sáng để mình hiểu ra. Thành ra tất cả những cái mà cái giải thoát giác ngộ mà mình nói lên những cái từ mà nó quá cao, đâm ra mình thấy là chỉ là giống như là mộng tưởng thôi. Chứ thực ra niết bàn là chính đời sống này, hay là luân hồi sinh tử cũng chính là đời sống này, chứ không phải là cái gì khác. Rồi bây giờ mình nghỉ 15 phút, và ai hỏi gì thì xin thêm. Bây giờ trong câu hỏi là hết rồi, ai viết thêm câu hỏi để đây.